Thế là hơn một năm rồi chúng tôi mới trở lại đạo tràng này. Và chúng tôi đã nguyện thuyết giảng xong bộ kinh Pháp Hoa để chúng tôi hoàn nguyện. Thế mà chúng tôi mới giảng được có hai phẩm à, và được bảy cuốn băng. Hôm nay chúng tôi nói đến đây, chúng tôi xin thành thật cảm ơn Thượng tọa Thiện Phước, người đã cố gắng ghi lại, ghi âm lại tất cả những cuốn băng giảng của chúng tôi. Và nhờ đó mà mấy hôm nay chúng tôi ngồi nghe lại, hoặc đêm đêm chúng tôi mở ra nghe lại những cuốn băng giảng, cũng sắp tấn cho chúng tôi trên con đường tu học. Có nhiều lúc chúng tôi nói ra rồi chúng tôi lại quên mất đi, rồi đến sau tìm lại không được nữa. Do đó mà từ ngày chúng tôi giảng tại đây thì Thượng tọa Thiện Phước đã gia công làm công việc thật là hữu ích cho chánh pháp. Vì Thượng tọa có cho chúng tôi những cuốn băng đó, chúng tôi về nghe lại. Chúng tôi nghĩ rằng hôm nay còn sức khỏe như thế này, âm thanh như thế này, trí tốt như thế này, chứ chừng vài năm nữa mà sức khỏe xuống cấp rồi thì chắc chắn khó mà giảng được những cái bài giảng như mấy năm trước. Thật thế, có nhiều lúc hôm nay chúng tôi nghe là những bài giảng chúng tôi đã giảng năm qua, bây giờ sợ e rằng năm nay chúng tôi giảng không nổi như thế nữa. Bởi vì sức khỏe mỗi ngày mỗi hao mòn, trí tuệ mỗi ngày mỗi dần kém, làm sao có đủ sức để diễn đạt hết cái phẩm tự và phẩm phương tiện. Và nhất là chúng tôi giảng toàn bộ ý nghĩa của kinh Pháp Hoa mà trong ba cuốn băng đầu quý vị đã nghe rồi. Cho nên với con người hôm nay đang ngồi đây với sức cường tráng như thế này, nhưng mà hôm nay cũng thấy cường tráng rồi. Hôm trước chúng tôi lên có thưa quý vị là tính lên giảng, nhưng mà cuối cùng bị có nói quá là đau bụng đau bụng trở lên ngồi nửa chừng nó thì tàu tháo ruột không biết làm sao. Do đó mà chúng tôi hứa là tuần này thì chúng tôi được yên ổn hơn, mặc dầu nó yên ổn nhưng mà cũng không bằng mấy năm trước được. Thấy sức khỏe cũng càng ngày càng yếu dần. Do đó chúng tôi cũng cố gắng trong năm này, mặc dù công việc xây cất ngôi tâm bảo có bận rộn đến đâu, chúng tôi vẫn tranh thủ để đến giảng đi xong và Pháp Hoa. Nếu đã nguyện mà làm không xong thì đó là có tội rất lớn. Và tất cả mọi người ai cũng thế, chư Phật, chư Bồ Tát muốn thành Phật, thành Bồ Tát cũng phải nguyện cái đã. Nếu thiếu nguyện á thì không thể thành đạt được sự nghiệp nào hết, kể cả sự nghiệp thế gian mà kể cả sự nghiệp xuất thế gian. Như vậy thì quý Phật tử đi tụng kinh năm nay thọ Bồ Tát, thọ Bắc Văn Trai này có nguyện không? Có nguyện chứ. Nếu như không nguyện thì không giữ được. Vì thế mà pháp môn tịnh độ có 6 chữ quan trọng thôi. Phải tin sâu, phải nguyện thiết và phải hành cho chuyên. Có 6 chữ rồi. Nếu ai hiểu sâu được 6 chữ này thì sẽ thành đạt được sự nghiệp một cách dễ dàng. Phải tin cho thật sâu, phải nguyện cho thật thiết và phải hành cho thật chuyên. Vì nếu tin không sâu á thì cái niềm tin nó bị cạn cợt, nó bị mai một. Mà nếu đã tin không sâu rồi thì việc làm chúng ta không bao giờ chân thiết cả, thì cái nguyện của chúng ta không bao giờ thiết hết thiết tha cả. Mà như quý vị đã biết, cái phẩm thứ nhất, phẩm tự là tổng hiển sự pháp giới của chư Phật, chư Bồ Tát, mà ngài đã 49 năm vì hoài bão của chư Phật ra đời là phải nói lên cái hoài bão tuyệt đối đó, nghĩa là muốn nói lên rõ hiển sự pháp giới của chư Phật, chư Bồ Tát. Rồi qua đến phẩm phương tiện là quý vị cũng đã thấy rất là khó hiểu, khó nghe mà khó tin nữa. Nó khó tin tại vì sao? Là tại vì chúng ta có những yếu tố này, nó không hợp với sở kiến của chúng ta. nó không hợp với sức tu học của chúng ta, nó không hợp với sự hiểu biết của chúng ta, và những hiện tượng kỳ lạ mà chúng ta thì còn ở trong nhục nhãn, chúng ta chưa có thiên nhãn, mà đã chưa có thiên nhãn thì không có huệ nhãn, chưa có huệ nhãn thì không có pháp nhãn, mà chưa có pháp nhãn tức là chưa có Phật nhãn. Thế là chúng ta đi tới năm tầng nhãn lận. Thế thì hôm nay chúng ta có nhãn nào? Chúng ta mới có nhục nhãn, thì mới có mắt thịt thôi, đúng không? Mới mắt thịt này thôi, chứ chưa có thiên nhãn. Thiên nhãn có nghĩa là những bậc nhìn xa thấy rộng, hiểu biết cái tam thiên đại thiên thế giới, nó gọi là thiên nhãn. Còn mình thì có biết chưa qua khỏi tường vách. Cho nên cái niềm tin chúng ta còn cạn cợt. Muốn thành đạt sự nghiệp vô thượng bồ đề thì điều càng yếu là chúng ta phải tin cho sâu, phải nghe lời Phật dạy và phải nguyện cho tha thiết, rồi mà hành cái chuyên. Nếu tin sâu rồi, nguyện thiết rồi mà hành không chuyên thì có được không? Nó cũng không được. Mà hành chuyên thì hành được chuyên đó, nhưng mà nếu nguyện không thiết thì sao? Cũng không được. Mà nếu nguyện không thiết mà tin không sâu thì sao? Vâng, quý vị suy nghĩ cho kỹ sáu chữ này: tín, hạnh và nguyện, có nghĩa là tin sâu, nguyện thiết và hành cho chuyên. Hồi nãy chúng tôi có đi ngang qua văn phòng thì thầy Viên Quang có phàn nàn với chúng tôi câu thế này. Chúng tôi nhắc lại nha, nó con khổ quá thầy ơi. Nhưng mà chứ khổ gì, tu hành mà khổ nó không. Tu hành thì nó không khổ, nhưng mà con khổ chuyện là quý vị đi thọ bắt con trai đây, nó sao khổ? Thọ bắt con trai thì mình vui mừng chứ sao là khổ nó không. Nhưng con cái khổ khác mà thầy không biết được. Tôi hỏi khổ gì? Cái khổ là ngày hôm qua có 40 vị ghi tên thôi, tính tới chiều hôm qua 6 giờ chiều là có 40 vị, mà hôm nay tới 200 mấy vị. Vì thế mà khổ cho nhà tù quá, họ yên cơm không kịp. Mà mỗi lần mà yên chén cơm như vậy, thỉnh thoảng biết khổ làm sao không? Mà yên cho được 200 mấy cái chén cơm như vậy không phải dễ dàng. Do đó mà tôi có suy nghĩ, có lẽ là bị cái gia duyên ràng buộc mà quý vị không ghi tên trước, hoặc là giờ chót là mình nó quyết định, chứ chưa có quyết định trước, đúng không? Vì thế mà không ghi tên trước. Mà không ghi tên trước á, thì các ban, cái ông quá chủ, ông thiền chủ cũng cực lắm á, khổ lắm. Bởi vì lo mà sửa soạn một cái chén cơm yên cho rồi mà mấy trăm chén như vậy không phải dễ dàng. Chúng tôi yên chỉ có mấy chục chén đây mà đã thấy khổ hung rồi. Hướng gì mà quý vị sáng ngày mà tới ghi tên 200 vị thì mới bắt đầu yên cơm, bắt đầu nấu cơm, mới bắt đầu sửa soạn cơm nước thì chắc chắn là khó khăn. Cho nên khi mình đi thọ bát như thế này mình được phước, nhưng mà những cái người lo đó họ cũng kiếm giúp bòn mót công đức. Vì thế mà hôm sau tôi xin đề nghị với quý vị là nên ghi tên trước tốt hơn, để cho cái nhà tù họ dễ làm việc. Và nhất là ngày mai đây là cái ngày mùng 5 tháng 5, ngày Tết Đoan Ngọ. Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 trồng đậu, trồng khoai, trồng cà, tháng 3 thì đậu để già, ta đi ta hái về nhà phơi khô, tháng 4 đông đậu nấu chè, ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng 5 rồi. Tháng 6 vô nhãn bán trăm, tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân, tháng 8 cho đàn cơ quân trở về tháng 9 chung chân buôn hồng, tháng 10 vô thóc bóng bông, tháng 11 tháng chạp ra công hoàn toàn. Như vậy là năm 12 tháng đều có việc hết, chỉ riêng tháng Giêng là tháng ăn chơi. Thế thì cái ngày Tết Đoan Ngọ này, ngày mai á, không biết ở Đà Lạt này có ăn Tết hay không. Cái mấy năm nay thì tôi không biết, nhưng mà chắc người Tàu thì ăn Tết đầy đủ hơn. Bởi vì cái ngày này là ngày kỷ niệm ông Phúc Nguyên, một vị quan trung trực nhất. Và ông có lòng trung tín đối với nhà vua, nhưng tất cả những điều trung chính của ông tâu lên đều nhà vua không chấp nhận. Và cuối cùng ông ức khí cho nên ông tự tử vào ngày mùng 5 tháng 5 này. Bởi vì trong triều thì nhiều mệnh thần quá, mà chỉ có mình ông là trung thần thôi. Vì thế mà ông chỉ lo cho đất nước ngài càng thêm vững mạnh, thì cái những cái bọn định thần kia nó dèm xỉm và không chấp nhận, không thi hành được. Do đó ông sinh ra uất khí. Uất khí rồi mới đi, ông mới đọc một câu thơ rằng: đời sai cả một mình ta tỉnh, đời bậc cả một mình ta trong. Đời sai cả một mình ta tỉnh, đời bậc cả chỉ có mình ta trong thôi. Ông uất khí và hát đi nghêu ngao hát câu đó. Cái đời này có phải sai cả không? Có, mà chính không phải ngày xưa, mà chính hôm nay cũng vậy. Đời đều sai cả, mà chỉ có mình ta tỉnh, đời bậc cả chỉ có mình ta trong thôi. Thế thì ông đi đến cái bên đò gặp ông chèo đò. Ông cũng hát nghêu ngao như thế, trong chèo đò vừa chèo ghe ông vừa tới lợi thế này: đời độc cá, tại sao ta không xuống mà rửa chân? Sông tương nước chảy trong veo, thì ta lội xuống dẹp cái lèo mũ ta. Sông tương nước độc chảy ra, thì ta lội xuống để mà rửa chân, có sao đâu mà uất khí. Cái chỗ này đây: sông tương nước chảy trong veo, thì ta lội xuống để dẹp cái lèo mũ ta. Sông tương nước độc chảy ra, thì ta lội xuống để mà rửa chân. Nếu nước độc thì ta rửa chân, mà nếu nước trong thì ta rửa cái lèo của mũ ta, có sao đâu, chịu gì phải uất khí. Như vậy là hai tư tưởng khác nhau. Một bên thì chấp chặt rằng chỉ có mình ta trong, chỉ có mình ta tỉnh, đời độc cả chỉ có mình ta trong, đời sai cả chỉ có mình ta tỉnh. Ngược lòng chèo đò thì vừa chèo đò vừa hát rằng: sông tương nước chảy trong veo, thì ta đem giặt cái lèo mũ ta. Sông tương nước độc chảy ra, thì ta lội xuống để mà rửa chân, có sao đâu. Thế là quý vị hôm nay đã nghe được hai cái tư tưởng này khác nhau trong thế gian. Giữa thế gian đã có hai luồng tư tưởng đó, một bên chấp chặt để cho mình là tỉnh, cho mình là trong để uất khí, một bên thì bảo rằng có gì đâu, nó trong hay nó đục, nó trong thì ta giặt lèo mũ, mà nó đục thì ta xuống rửa chân, cái nào cũng có lợi cho ta hết. Sai cả hả? Ông bảo đời là sai cả hả? Tại sao không ông cung cấp luôn hiện, có sao đâu. Thế thì cái lý luận của thế gian ai cũng cho mình là phải hết. Thế thì bây giờ chúng ta học kinh Pháp Hoa và nghe kinh Pháp Hoa, thế ai phải ai trái? Nếu cho đúng đứa theo chèo đò thì cũng nghĩ rằng chèo đò là phải. Nếu cho đúng bên vật trong khuất nguyên, thuận khuất nguyên cũng đúng. Vì thế mà đúng là mặt hiện tượng thế gian phải trái khó mà lường được. Do đó mà ngày mai đây thì nhất là người Trung Hoa ở miền Trung, miền Bắc, tuy ở miền Nam mấy năm không nghe, nhưng mà miền Trung thì có cúng bánh u trò. Thì tại sao cúng bánh u trò? Ở đây có cúng không? Có không? Có cúng một năm không? Có hả? Cúng bánh u trò không? Mà tôi là thích bánh u trò nhỏ, đừng có nhân. Còn bánh to mà có nhân tôi không chịu. Ngày bánh to nhỏ rồi chấm đường ăn ngon hơn. Còn bánh to mà có nhân là tôi không chịu. Vì quen rồi, nhỏ giờ ở nhà cũng cúng là bánh u trò mà nhỏ nhỏ rồi chấm chút đường cát thì ngon hơn. Bởi vì tại sao là cúng bánh u trò? Vì sao khi Khuất Nguyên mà chết rồi á thì ông lại hiện nổi lên trên sông á? Thì người ta thấy khiếp sợ quá, do đó mà có làm bài văn tế. Ông gì hãm đâu quên rồi, có làm bài văn tế cúng. Cúng xong rồi thì mới quen cái bánh mà ba góc đó xuống, được các loại quỷ nó mới yên, rồi ông Phúc Nguyên mới hạ xuống rồi trôi đi. Vì thế mà từ nay tới đi, từ đó đến bây giờ thì ai ai cũng cúng cái bánh ú của ba góc đó ha. Thì thôi, chuyện một năm mình không quan tâm gì lắm. Bây giờ chúng ta đi vào đề. Sung sướng thay, ta sống không oán thù giữa những người oán thù. Giữa những người oán thù ta sống không oán thù. Sung sướng thay, ta sống không tật bệnh giữa những người tật bệnh. Giữa những người tật bệnh ta sống không tật bệnh. Sung sướng thay, ta sống không tham dục giữa những người tham dục. Giữa những người tham dục ta sống không tham dục. Thế là hôm nay quý vị nghe ba câu này trong kinh Pháp Cú mà quý vị cũng đã thường nghe giảng rồi. Là có gì sung sướng bằng chúng ta không tham dục giữa những người tham dục. Những người tham dục thì họ đầy đau khổ, lo âu, chét móc, giành giụm để rồi mang lấy những đau khổ vào mình họ. Còn những người nào càng không tham dục chừng nào thì càng vui sướng, càng an lạc chừng đó. Thế càng tham lam chừng nhiều thì càng khổ, đúng không? Vì cái này thì chắc tôi nhắc lại thôi, rồi chúng tôi sẽ đi vào phẩm thí dụ của Kinh Pháp Hoa. Vì chúng tôi đã giảng được hai phẩm rồi, tức là phẩm tự và phẩm phương tiện. Bây giờ hôm nay chúng tôi tiếp tục giảng phẩm thí dụ. Nhưng mà đến phẩm thí dụ á, thì nó lại dễ hiểu. Qua phẩm tự và phẩm phương tiện thì nó rất là khó hiểu rồi. Nhưng mà đến phẩm thí dụ thì chúng ta dễ hiểu hơn. Vì thế chúng tôi muốn nói đến những vấn đề này để cho quý Phật tử được nghe trước, nghe rõ, và chúng ta nhận định cho rõ hôm nay chúng ta đi thọ bắt con trai vì lý do gì. Bởi vì chúng ta đã bớt tham dục, chúng ta mới đi thọ bắt con trai này, đúng không? Chứ còn tham thì chắc chắn không đi ngày hôm nay đâu. Nhìn lại trong thế gian, chúng tôi xin nhắc lại chữ thế gian cũng là lầm rồi. Là thế gian chứ không phải là thế gian. Nghĩa là cuộc đời này có tính cách gián đoạn, nó làm cho tất cả các pháp làm hai mà không có cái nào một cả. Sanh với diệt là hai, phải với trái là hai, hả? Rồi niết bàn sanh tử là hai, thánh với phàm là hai. Gọi là thế gian. Thế thì xuất thế gian là gì? Là người ra khỏi sự gián đoạn đó. Ai mà hiểu được và chấp nhận và tu hành để vượt ra khỏi cái gián đoạn đó gọi là bậc xuất thế gian, là ra khỏi cái gián đoạn đó. Mà tất cả chỉ thấy trong pháp giới này chỉ là một mà không có hai nữa. Chúng ta ngồi hôm nay đi, có thấy thiện và ác là hai không? Là hai hay một? Ai biết thiện và ác là hai hay một? Hả? À, hãy nói một cái sai, nói hai cái tật. Tôi nhắc hoài cái chuyện này mà quý Phật tử cũng quên đi. À, nói một cái là sai, nói hai cái tật à. Đứng ở mặt hiện tượng người ta thấy có hai, có thiện và có ác. Bởi vì cái thế gian này thì ác nhiều mà thiện thì ít. Mà chúng ác là những điều xấu mà thiện là những điều tốt, phải không? Như vậy là có hai chứ. Đứng ở mặt nhắn chân pháp giới kia mới thấy nó một, chứ còn chúng ta còn đứng trong mặt hiện tượng, trong mặt thế gian thì nó có hai. Bao giờ chúng ta vượt ra khỏi thế gian mà xuất thế gian kia mới thấy nó là một. Còn hôm nay chúng ta vẫn thấy nó là hai. Thế thì hôm nay chúng ta đi tu đâu có phải làm việc thiện không? Có thiện không? Thiện là điều lành, điều tốt, điều đến với sự an lạc cho chúng ta và cho tất cả mọi người trong muôn loài chúng sanh thì đó gọi là thiện. Những cái nào từ trong thân, khẩu, ý của chúng ta, thân chúng ta làm có việc lành, không đánh đập, không hung dữ, không nói dối, không làm tất cả những điều xấu ác, thì chúng ta có được an lạc không? An lạc. Mà làm những điều an lạc đó là việc thiện rồi. Không những không ghét gỏng với mọi người, không làm những điều gì xấu xa, không rượu chè, không cờ bạc, không làm những điều gì xấu, không tà dâm, không nói dối, mà cũng không giết người nữa, thì đó là việc thiện rồi. Hả? Nhưng mà việc thiện nó có nhiều cấp bậc quá. Hôm nay nó cũng có cái rắc rối này, cho nên chúng tôi giải tỏa trước để cho quý Phật tử nghe cái câu chuyện con Mặc Tử với vua Nhất Lương. Ông Mặc Tử là chủ trương kim ái, mà Khổng Tử thì chủ trương bác ái, mà Thiên Chúa thì cũng chủ trương là bác ái, đem tình thương đến cho mọi người. Còn Đạo Phật thì sao? Đạo Phật thì ghét mọi người không? Đạo Phật đem lòng từ bi để dưới tắt hẳn thù, đúng không? Lấy nước từ bi tâm muội rửa sạch mọi oan khiên. Như vậy là Đạo Phật chủ trương từ bi mà không chủ trương bác ái, mà không chủ trương kim ái. Thế thì kim ái, bác ái và từ bi khác nhau chỗ nào? Cho nên mới nghe chúng ta tưởng là giống, nhưng thật ra nó xa nhau quá. Kim ái của Mặc Tử là gồm yêu hết tất cả muôn người. Như vậy là tốt hay xấu? Tốt hay sao? Tốt. Tốt rồi, phải không ạ? Còn bác ái của Thiên Chúa cũng đem đến tình thương cho tất cả những người nào mà chưa hiểu đạo, và Chúa sẽ đưa lên thiên đường. Như vậy tốt hay sao? Tốt, đúng không ạ? Nhưng mà đến Đạo Phật thì sao? Là từ bi chứ không có bác ái. Bác ái là tình thương rộng lớn, kim ái cũng là gồm yêu, mà ngược lại từ bi là gì? Đúng ra là bi từ, chứ không phải là từ bi. Từ bi là nói theo chữ Hán, còn nếu theo tiếng Việt là bi từ. Thế mà mình dùng chữ Hán nó quen đi. nghĩa là giúp hết cái khổ của chúng sanh ra, rồi đem có lòng thương đến cho họ mới gọi là từ bi được. Còn ngược là ban ái thì cái khổ còn đó thì đem đến niềm vui cho họ thì cái khổ còn gốc đó không? Cái gốc khổ còn không? Còn, cái gốc khổ nó vẫn còn. Ngược lại từ bi của đạo Phật là làm sao cho chúng sanh hết khổ rồi mới đem đến niềm vui cho họ. Giống như cái bình đã xúc hết nước đục rồi, nước dơ rồi mới đổ nước trong vào, chứ còn nước đục để đó mà đổ nước trong vào thì chạp nó thúi lại làm sao? Đúng không? Vì thế mà chữ từ bi nó khác. Thế thì bây giờ chúng tôi nói cho kim ái con mật tử, thì khi ông thuyết giảng cho tất cả mọi người thì ông đem cái tình thương của ông, và ông chỉ nghĩ rằng chỉ có tình thương mới đem lại sự nguồn vui và hạnh phúc cho mọi người. Do đó ông vua nào cũng chủ trương như thế nào đó thì chủ trương, nhưng riêng ông thì chủ trương kim ái là gồm yêu hết tất cả mọi người. Thế thì khi ông nói việc thiện như vậy rồi, ông khuyên tất cả mọi người làm việc thiện thôi, thì gặp ông vua nước Lương rắc rối chỗ đó. Ông vua nước Lương mới mời tông hỏi, từ trước đến nay ông đi thuyết giảng như thế, ông khuyên mọi người làm lành, khuyên mọi người không làm ác. Thế thì bây giờ tôi hỏi ông, thiện cho đến chỗ cùng tột kia kết thúc kia mới được gọi là thiện, còn làm ác như tôi đây phải kết thúc kia mới gọi là ác, chứ còn chưa kết thúc chưa chắc ai đã thiện mà chưa chắc ai đã ác. Chà, cái câu hỏi này rắc rối ạ. Chưa kết thúc được, nó giống như trên sân banh mà nó anh có bắt xe 2 cho bao nhiêu đi nữa mà chưa kết thúc vào trong gôn nó thì cũng chưa gọi là thắng quả nào hết, chưa được gì hết. Vì thế mà cái này có rắc rối không? Chúng ta đang làm thiện đây mà ông mặt tử, ông Lương, vua nước Lương hỏi câu như thế, chúng ta sẽ trả lời sao? Tôi cho anh làm thiện, còn tôi đang làm ác đây, nhưng thiện phải chờ cho kết thúc kia mới được gọi là thiện, còn ác cũng phải chờ cho kết thúc kia mới gọi là ác. Còn đang lưng chừng này, chưa biết ai thiện mà chưa biết ai ác đâu. Chà, cái này tôi cũng bí nè, tôi cũng thấy rắc rối ạ. Quý vị trả lời cho chúng tôi xem. Chưa kết thúc trên sân banh mà chúng tôi cứ dàn trải hai bên cái bát xe qua thật hai, đá thật hai, nhưng mà chưa vô quân thì sao? Thì chưa kết thúc. Nhưng mà ông mặt tử khôn ngoan quá, ông trả lời dùm cho chúng ta như thế này. Dạ muôn to bệ hạ, đúng như ngài nói, làm thiện phải kết thúc kia mới gọi là thiện, làm ác cái kết thúc mới gọi là ác. Bây giờ có cái nhà đằng kia đang cháy, có cái nhà đằng kia đang cháy, có hai người chạy tới, người xách theo một gầu nước, một người xách theo một khăn lửa. Hai người đến đứng đó, cái người cầm gầu nước cũng chưa dập tắt ngôi nhà, người cầm khăn lửa cũng không đốt thêm ngôi nhà, nhưng kết thúc sẽ làm sao? Vâng, hay quá chỗ này. Nghe không? Nhưng kết thúc sẽ là sao? Quý vị nghe rõ cho này không? Dưới nó có nghe rõ không? Nghe không? Nghĩa là ông mặt tử trả lời bằng một câu chuyện là cái nhà đằng kia đang cháy, đang cháy rừng rực, có hai người chạy đến, một người cầm theo một gầu nước, một người cầm theo một khăn lửa. Hai người, người cầm gầu nước cũng chưa dập tắt ngôi nhà, người cầm khăn lửa cũng chưa đốt thêm ngôi nhà, nhưng ngài biết rằng kết thúc sẽ là sao? Vua nước Lương trả lời, kết thúc vẫn là người cầm gầu nước vẫn là người thiện, người cầm khăn lửa vẫn là kẻ ác. Thế là vua nước Lương tự hỏi và tự trả lời nha, phải không quý vị? Thế thì chúng ta hôm nay đã kết thúc chưa? Tuy chưa kết thúc nhưng chúng ta cũng biết rằng hôm nay chúng ta đang đi thọ bát quan trai, đang nghe pháp, đang làm tất cả các việc lành, thì kết thúc chúng ta phải là dập tắt ngôi nhà lửa, đúng không? Kết thúc của chúng ta vẫn là tìm cách để mà dập tắt ngôi nhà lửa đang cháy. Còn cái tên mà cầm than lửa kia thì kết thúc của nó vẫn là tìm cách đốt thêm ngôi nhà nữa nếu còn. Thế thì đến đây chúng ta vui rồi, mặc dù chúng ta chưa kết thúc nhưng ông mặt tử đã giúp dùm cho chúng ta một phương tiện, một ý nghĩ và một cái hành động khôn khéo để chúng ta tin rằng mặc dầu hôm nay chúng ta chưa kết thúc cái hành cái quả thiện chúng ta đi đến đâu, nhưng chúng ta biết rằng hôm nay chúng ta đang ngồi tại chánh điện Linh Sơn này, đương nghe pháp này, đương thọ bắt con trai, đang giữ gìn tám căn giới này, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chuẩn bị để dập tắt ngôi nhà lửa đang cháy. Chưa đủ, bên đó vua Nước Lương còn hỏi anh thêm câu nữa. Nói này Mạc Tử, tôi rất cung kính ông, nhưng việc làm của ông vô ích quá. Ông đi cho chồn chăn mỏi gối cũng vô ích, bởi vì trong tay ông không có một tấc sắt. Còn tôi, vũ khí trong tay, tiền bạc trong tay, uy lực trong tay đây nè, tôi bảo họ chết, họ phải chết. Tôi bảo họ sống, họ sống. Tôi muốn họ giàu sang, họ giàu sang. Tôi muốn họ bằng cùng, họ bằng cùng. Tôi muốn họ làm được việc gì thì họ làm việc nấy, bởi vì trong tay tôi có tiền bạc, có vũ khí và có uy quyền nữa. Còn ông, trong tay không có một tấc sắt nào hết. Ông nói ai nghe mà ông đi nuôi hoài, quýt, ông về nhà ngủ còn hơn. Nghe có ác không? Nghe câu nói có độc địa không? Ông đi về nhà ngủ quýt đi, đi cho chồn chăn mỏi gối cũng quýt. Đến đây Mặc Tử trả lời sao? Nó giả muôn tao bệ hạ, trong nhà kia có 10 người con, hay 9 người ăn chơi phóng túng rồi, đứa thì cờ bạc rượu chè, đứa thì xì ke ma túy, đứa thì mắng cha chửi mẹ, đứa thì bỏ đi hoang. Hắn làm tất cả mọi việc quăng nghịch đó, cha mẹ đau buồn. Nếu đứa con thứ 10 mà thương yêu cha mẹ, thương yêu gia đình thì phải làm sao? Vâng, nếu đứa con thứ 10 đó nó trước cái tình trạng thảm thương của gia đình như thế, mà nó là người thương yêu gia đình á, muốn xây dựng cho gia đình thì nó phải làm sao? À, đứa thứ 10 đó mà nếu vua Nước Lương trả lời nè, đứa thứ 10 đó mới thương yêu gia đình thì nó phải làm gấp 10 lần hơn. Đúng thế, Mạc Tử trả lời đúng thế. Trong 10 người con đó, trong đó có bệ hạ, 9 thằng ăn chơi phóng túng đó nó có bệ hạ, và thằng con thứ 10 chính là tôi phải làm việc nhiều hơn nữa chứ làm sao là về nhà ngủ được. Đó, quý vị nghe rõ cho này không? Trong 10 người con mà 9 thằng ăn chơi phóng túng rồi, quan đàn ngỗ nghịch rồi, đã mắng chửi cha mẹ, đứa thì rượu chè cờ bạc, đứa thì xì ke ma túy, đứa thì làm những việc tàn ác gian dâm rồi giết người nữa, thì cái thằng thứ 10 đó muốn thương yêu gia đình thì phải làm sao? Thì nó phải làm gấp 10 lần hơn. Nếu 9 thằng kia mà đỡ, nó còn có chút không ngoan, thì thằng thứ 10 nhẹ gánh một chút. Ngược lại 9 thằng kia mà như thế, thì cái thằng thứ 10 phải làm việc nhiều hơn nữa. Chứ tại sao bệ hạ khuyên tôi về nhà ngủ, mà trong 9 thằng đó có bệ hạ trong đó? Như vậy là ngày xưa cũng dân chủ không? À, dân chủ đấy chứ. Mắng ông vua như thế mà ông vua nghe được. Vâng, trong 9 thằng đó có tôi nữa hả? Vâng. Thế thì qua những câu chuyện này, để cho quý vị nghe qua phẩm thí dụ, để quý vị mừng, bởi vì chúng ta hôm nay không phải là trong 9 cái thằng ăn chơi ngỗ nghịch đó, chưa đến nỗi nè, mà chúng ta phải ra sức làm việc nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, phải sống đúng với chánh pháp để làm mô phạm cho chúng sanh và làm lợi lạc cho chúng sanh. Như hôm trước chúng tôi đã giảng, quý vị có 4 câu thôi. Một người mù nhìn thấy ngọc móng, một người không cổ đeo ngọc vào, một người cụt tay lượm ngọc lên, một người câm ngọc khen người ngọc. Nhớ chưa? Nhớ không? Một người mù nhìn thấy ngọc bóng, một người không cổ đeo ngọc vào, một người cụt tay lượm lọc ngọc lên, và một người câm ngọc khen người ngọc. Ngọc thì có sẵn đó, mà nếu chúng ta mù thì sao? Mù thì làm gì thấy ngọc. Mà chúng ta hôm nay sáng chưa? Sợ cũng chưa hả? Nói mở mở sơ sơ thôi, chứ còn nói sáng thì chưa sáng nè. Một người mù nhìn thấy ngọc báu, một người cụt tay lượm ngọc lên. Đã cụt tay thì làm gì lượm được ngọc? Mà ngọc thì vốn có sẵn đó, mà nếu chúng sanh một cụt tay thì làm gì lượm được ngọc? Thế thì hôm nay chúng ta lượm được chưa? Chúng ta mới rờ tới đó thôi chứ chưa nắm trong tay được, phải không? Chúng ta đã có, đã biết ngọc, đã có tay đó, nhưng mà chúng ta chưa lượm và chưa nắm chắc. Một người không có đeo ngọc vào, không có thì lấy gì đeo ngọc, phải không? Thế mà chúng ta có cổ không? có vị thưa với chúng tôi rằng có cổ đi chứ thầy chưa, cái cổ này cổ đeo theo ngọc thường, còn cái ngọc quý của chư Như Lai chúng ta chưa có cổ. Chúng ta chưa có cổ để đeo được cái châu ngọc đó. Rồi một người câm ngậm khen ngợi ngọc, đã câm ngậm thì nói không ra tiếng, đã nói không ra tiếng không rõ ràng thì làm sao khen ngợi ngọc được. Chúng ta có câm ngậm không? Đang câm ngậm. Rồi chúng ta đang cụt tay, và chúng ta đang không cổ, và chúng ta cũng đang bị mù nữa. Vì thế mà đến phẩm thí dụ ông Xá Lợi Phất, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi xin tóm kết những cái phần hôm trước để cho quý Phật tử được nghe cái phẩm phương tiện, à cái phẩm tự và phẩm phương tiện này. Hôm trước chúng tôi giảng cái phẩm tự là cái phẩm mà tổng hiển nhất chân pháp giới bình đẳng. Nhất chân pháp giới chính là bổn giác, diệu tâm bình đẳng của thánh và phàm. Như vậy là cái pháp giới này, hôm trước trong phẩm tự là cái pháp giới này nó có ai? Là bổn giác, diệu tâm bình đẳng của thánh và phàm cùng ở trong cái nhất chân pháp giới đó. Phải không ạ? Như vậy là chúng ta cùng với chư Phật cùng ở trong cái nhất chân pháp giới. Tổng hiển nhất chân pháp giới để chỉ rõ Đức Phật hiện ra nơi đời từ trước đến sau vẫn không ngồi có phổ quang minh trí sát na tế tâm muội. Cái phổ quang minh trí là chúng ta và chư Phật không rời khỏi cái phổ quang minh trí. Phổ quang minh trí là gì? Phổ là cùng khắp, quang là ánh sáng, mà minh cũng là sáng, phải không nè? Là cái trí sáng suốt cùng khắp tất cả các vạn hữu vũ trụ này, đó gọi là phổ quang minh trí. Thế là chúng ta cùng chư Phật cùng ở trong cái phổ quang minh trí đó. Trong sát na tế tam muội đó. Sát na tế tam muội là sao? Tam muội tức là chánh định, chánh thọ ha. Mà chúng ta được cái tam muội tức là được trong chánh định. Thế là chúng ta có chánh định không? Có. Chú nhắc lại cái bài kệ của Huệ Năng: hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô sinh diệt, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô dư động, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Nghĩa là tự tánh của ta vốn nó thanh tịnh, tự tánh của ta nó không sanh diệt, tự tánh chúng ta vốn đầy đủ tất cả rồi, tự tánh của chúng ta nó không có lay động, mà cái tự tánh nó mới năng sanh vạn pháp. Vẫn không ngồi có phổ quang minh trí sát na tế tâm muội. Trước là hội Hoa Nghiêm nơi cái bồ đề đạo tràng, sau là hội Pháp Hoa nơi linh thứ này á, nơi trước sau vẫn tụ để tam muội đó mà chuyển pháp đội sanh phổ quang minh trí, tức là Phật trí tri kiến. Mà có phổ quang minh trí cũng tức là Phật trí tri kiến. Như vậy là cái Phật tri kiến chúng tôi đã giảng hôm trước rồi. Như là tri kiến của Phật là sao? Hai dòng chữ tri khai thị ngộ nhập Phật tri kiến là mở ra chỉ bài ngộ nhập để chứng nhập cái tri kiến của Phật là sai rồi. Tại sao vậy? Tại sao nó sai? Không phải cái tri kiến này chỉ có riêng Phật có, mà tất cả muôn loài chúng sanh đều có, gọi là tri kiến Phật. Như vậy là chúng ta tri kiến Phật chúng ta đã vốn sẵn có rồi, nhưng hôm nay chúng ta chưa khai mở đằng thôi, chưa khai sáng nó ra. Nói cách khác là chúng ta còn bị cái hợp thể ngũ uẩn ngăn che, do đó chúng ta chưa có thấy được cái phổ quang minh trí và cái Phật tri kiến này. Trước khi chỉ bài cái Phật tri kiến đó, Đức Phật nói kinh vô lượng nghĩa, rồi tự nhập cái vô lượng nghĩa xứ tâm muội. Nói rồi chưa đủ, nhưng mà ngài phải nhập, tức là ở trong cái vô lượng nghĩa xứ đó. Nghĩa là nói cách khác phải thực hành. Chúng ta nghe được rồi mà còn phải thực hành cái vô lượng nghĩa đó kia thì mới gọi là Phật. Còn chúng ta chỉ nghe không mà chưa thực hành thì còn là chúng sanh. Mặc dù chúng ta hôm nay có nghe cái vô lượng nghĩa, chúng ta có hiểu đôi chút, nhưng mà chúng ta thực hành được cái vô lượng nghĩa đây chưa? Chưa. Thấy không? Chính để chỉ rõ tất cả những cái sự đi đứng nói năng của Đức Phật không phải là cảnh giới tâm thức tư lương của phàm tình, không thể dùng cái tâm thức tư lương mà suy bàn đến được. Nhìn lại cái phổ quang minh trí đó, chúng ta không thể dùng cái tâm thức bình thường của chúng ta để mà hiểu được. Mà khi nào chúng ta chuyển thức thành trí rồi thì chúng ta hiểu một cách dễ dàng. Mà nếu chúng ta chưa chuyển thức thành trí, chưa chuyển tiền ngũ thức thành ra thành sở tác trí, chưa chuyển đệ lục thức thành diệu quan sát trí, chưa chuyển đệ thất thức thành ra bình đẳng tánh trí, chưa chuyển đệ bát thức thành ra đại viên tánh trí, thì chúng ta khó hiểu được cái sát na tế tam muội này. Vì thế mà cái phẩm tự này là cái phẩm hết sức khó khăn, mà quý vị phải dùng cái tâm tư của mình suy nghĩ kia mới hiểu được. Do đó mà vừa nói ra cái phẩm phương tiện á, thì ai thắc mắc? Ai thắc mắc? Ngài Di Lặc, Di Lặc vị Bồ Tát trí huệ như thế mà vẫn không hiểu gì cái phóng quang của Đức Phật cả. Phật tự trụ trong tam muội, mà trời dưới bốn thứ hoa, đất lai động sáu điệu, đó là chỉ rõ cái sức vô tác diệu lực. Sức vô tác diệu lực có nghĩa là gì? Là cái diệu lực đó không làm mà có. Còn chúng ta là phải làm mới thấy được. Chúng ta phải làm thì phải ra sức, phải làm mới thấy được. Nhưng mà ngược cái vô tác diệu lực là không làm mà thấy, không làm mà rõ, vô vi như vô bất vi. Làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết, nghĩa là không còn tâm niệm nào chấp trước, dính mắt giữa lục căn, lục trần và lục thức nữa, thì lúc đó gọi là vô tác diệu lực. Thế thì hôm nay chúng ta nói đây, thuyết pháp phải nhờ cái máy vi âm này, phải không? Có nhờ không? Nếu không có vi âm, không có cái máy này thì chúng tôi nói dưới nghe không được, tiếng nhỏ. Nhưng mà Đức Phật nói đến mấy triệu người, mấy triệu triệu người, cả thế giới này, cả thế giới khác, mà Ngài có dùng vi âm đâu. Bởi vì Ngài đã dùng cái vô tác diệu lực. Vô tác diệu lực. Mà cái vô tác diệu lực từ đâu mà có? Do những công phu tu tập của Ngài nhiều đời nhiều kiếp mà nó quân tập sâu quá. Rồi Ngài cúng dường cho muôn vạn ức Đức Phật rồi, do đó mà cái vô tác diệu lực của Ngài quá sâu. Còn chúng ta thì chúng ta có tác thì có lực, mà không tác thì không lực, chứ không được cái vô tác diệu lực này, phải không? Hôm nay đi tụng kinh bữa thì chúng ta được thấy quý bữa, mà nghĩ tụng kinh thì sao? Nghĩ tụng kinh cái sao? Thì tất cả bụi trần lan xả vào liền, đúng không? Chúng ta ngồi đây có yên tĩnh không? Giờ trong đạo tràng này có thanh tịnh không? Nhưng mà chút nữa ra khỏi đạo tràng này thì sao? Nói nè, gây gỗ nè, mắt nó vuốt cái gây liền coi nè. Bữa nào lấy đây, vô đây, mới vô bên trước lấy đồ vuốt của tao. Cái này là nó có có tác có lực ngay, chứ không phải vô tác chịu lực à. Bởi vì sao? Đức Phật thì thanh tịnh hoàn toàn, còn chúng ta thì có lúc lúc là thanh tịnh, mà có lúc nào thì loạn động. Mà lúc nào động loạn rồi thì đó là chúng sanh, mà lúc nào nó thanh tịnh thì lúc nó gọi là vô tác diệu lực. Cái vô tác diệu lực là thường xuyên có, mà cái vô tác diệu lực của chúng ta chỉ có trong chốc lát mà thôi. Chấn động hay sao hang sâu vô minh mê tối của chúng sanh, xuất từ tất cả sự chướng ngại có bốn đại sáu căn, và tướng lông trắng mà phóng hào quang chiếu thấu cả 18,000 thế giới ở phương đông, để chỉ gì? Ngài phóng hào quang từ giữa dạng trắng chân mày, thấy không? Trắng tại đây nè, phóng hào quang tại đây, và cái hào quang đi sát lên cõi trời cứu cánh và đi thẳng xuống tới A Tỳ Địa, địa ngục, để làm gì? Vâng, để chỉ rằng căn trần thức động loạn của chúng sanh không rời có phổ quang minh trị. Dầu cho căn trần có động loạn đến đâu đi nữa cũng không rời có phổ quang minh trị này. Cho nên mà phương đông là cái nguồn động quá, tức là 18,000 cái thế giới này, tức là sáu căn, sáu tầng và sáu thức của chúng ta. Do đó mà quý Phật tử thường nghe cái ngày vía Quán Thế Âm là ngày 19/2, 19/6 và 19/9, đúng không? Phải không? 19/2, 19/6, 19/9. Tại sao có con số 19 này? Ai biết? Là bởi vì chúng sanh thì còn ở trong cái loạn động cái sáu căn, sáu tầng, sáu thức, tức là 18 giới. Đúng không? Tức là còn ở trong 18 giới này, còn là chúng sanh bao giờ vượt qua sáu căn, sáu tầng, sáu thức này có con số 19. Con số 19 là con số biểu thị cho vượt qua khỏi sáu căn, sáu tầng và sáu thức, tức là chuyển thức thành trí. Chuyển thức thành trí rồi. Ngài không ở trong cái 18,000 cái thế giới phương đông này nữa, mà Ngài đã chuyển thức thành trí. Cái trí đâu vô phân biệt, trí đâu vô sai biệt. Vì thế gọi là bình đẳng tánh trí, mà đem cái trí đó mà thương xót và cứu độ cho muôn loài chúng sanh. Còn chúng ta thì còn ở trong 18 giới này, vì thế chúng ta có làm nữa cũng làm trong hạng cuộc nào đó thôi, chứ không được ở trong cái vô tác gì lực như Quán Thế Âm được. Dưới tháo trên địa ngục, A Tỳ trên suốt cõi trời hữu đẳng, mà Đức Phật ra đời và thuyết pháp niết bàn, là Bồ Tát tu tập đạo hạnh y báo chánh báo đồng hiện cả thánh lẫn phàm chung, nghĩa là chỉ bài đó là gì, là Phật cùng chúng sanh tất cả đồng một tánh thể. Phật và chúng sanh đồng một tánh thể, mà vấn đề này quý vị đang nghe mấy thầy thuyết pháp là tâm Phật chúng sanh đồng nhất thể, chỉ khác là Phật chứng ngộ nơi đó, an trụ nơi đó, tự tại giải thoát thuyết pháp để độ sanh cũng tại chỗ đó, mà Đức Phật tự tại giải thoát thuyết pháp độ sanh, còn chúng sanh thì sao, thì cũng ở nơi đó, dù rằng không bao giờ rời được nó, nhưng không tự nhận mà phải lưu chuyển, dầu lưu chuyển nhưng vẫn không một phút xa rời cái phổ quang minh trí. Nên chính cảnh giới thường ngày trước mắt của chúng sanh là thật tướng chân cảnh. Cảnh giới mà hàng ngày của chúng ta đó là cảnh giới có thật tướng chân cảnh, chứ không phải là một cảnh gì khác. Mà chúng ta thường thấy nó là cái cảnh nào đen tối, nào là mê muội, nào là xấu xa, không ạ? Nhưng mà thật ra nó là chân cảnh. Cái chỗ này hơi khó à. Thanh thanh thúy túc, tổng thị chân như, ốc quốc quỳnh hoa vô phi bất nhã, nước nước tê xanh, tất cả đều là chân chân như, mơn mởn qua vàng, không đâu là không có bất nhã. Nghe khỏe không? Thế thì chúng ta thấy được cảnh đó chưa? Thấy được cảnh đó chưa? Chưa. Cái cảnh đó là chúng ta phải trở về cái chân giác kia, nghĩa là Gatte Vara Sam Gatte Vadisa, phải đi qua tất cả mọi người, đi qua cùng nhau, đi qua bên kia bờ giác, đó là con đường vinh quang tứ hậu. Khi nào chúng ta đạt được con đường vinh quang tứ hậu đó kia thì chúng ta mới thấy tất cả là chân cảnh. Còn thì bây giờ chúng ta vẫn thấy nó là gì, là hai. Nghĩa là chúng ta ngồi đây thấy sáng hơn những người ngồi một chút, và chúng ta thấy đây là sáng, đằng kia là tối, ở đây là thiện, đằng kia là ác, đây là thánh, đó là phàm, chứ chưa bao giờ thấy được cảnh giới một này. Cho nên Di Lặc Bồ Tát khi ngài phóng quang đã mới sanh lòng nghi, không biết phải hỏi ngài ai trả thù. Ngài phải hỏi tại sao hôm nay Đức Phật lại thuyết pháp thường không có phóng quang, và không có cái nói kinh vô lượng nghĩa xứ, và không có nhập vô lượng nghĩa xứ này, mà tại sao hôm nay Đức Phật lại muốn nói cái gì, tại sao mà là hôm nay là có phong quang như thế này, thì ai trả lời? Ngài văn thù tức là vô sư trí, là trí vô phân biệt, cho nên mới trả lời được câu hỏi đó. Còn Di Lặc là còn ở trong thức, cho nên còn ở trong thức là còn có thắc mắc, còn có nghi ngờ. Thế là chúng ta hôm nay ngồi ngay đây bằng thức hay bằng trí? Chúng ta ngồi ngay hôm nay đây bằng thức hay bằng trí? Bằng thức. Bởi vì chúng ta còn quanh quẩn ở hợp thể ngũ uẩn, chúng ta chưa rời hợp thể ngũ uẩn được, và luôn luôn bị ngũ uẩn ngăn che, vì thế chúng ta chưa có cái trí huệ khai phát được. Cho nên Đại Trí Văn Thù mới dẫn việc sao trước của chư Phật là nhật nguyệt đăng minh, để biểu thị rõ ràng Phật Phật đạo đồng, xưa cùng nay vẫn là một ý nghĩa không có khác. Phật xưa, Phật nay và tất cả chúng sanh đều như thế không khác. Nhưng mà phải là nhật nguyệt đăng minh. Cho nên có mấy vạn vị Phật nhật hiểu là nhật nguyệt đăng minh. Nhật là gì? Nhật là ánh sáng mặt trời, nguyệt là ánh sáng mặt trăng, đăng là đèn, nghĩa là ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng và ánh sáng của đèn. Nói cách khác, suốt cả ngày đêm không có ngày và cũng chẳng có đêm, lúc nào cũng có ánh sáng vi diệu.